Tọa đàm 2. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua, trong phần giới thiệu về duyên khởi của cuộc tọa đàm này, chúng ta có nhắc đến bác sĩ Châu Phi. Bác sĩ Châu Phi mới đây đã bỏ công sức ra hỗ trợ một niệm Phật đường ở Việt Nam. Bác sĩ muốn cho niệm Phật đường đó được tu tập tốt và theo sát với lời khai thị của Ngài Ấn Quang, nên mới yêu cầu Diệu Âm nói về lời khai thị này. Yêu cầu của mấy tháng nay rồi. Chính nhờ cơ duyên này mà trong những ngày tới đây chúng ta có dịp tiếp tục nghe đi nghe lại lời khai thị của Tổ sư. Hôm qua Diệu Âm nói rằng có một vài đạo tràng ở trên thế giới, quanh năm người ta chỉ nghe một lời khai thị này thôi để tu tập. Khi nghe như vậy, Diệu Âm rất tán thán. Diệu Âm cho rằng bấy nhiêu đó là đủ rồi, chỉ cần làm đúng theo lời của Ngài Ấn Quang vậy là đủ để chúng ta giảng sanh rồi. Thì hôm nay cũng nhờ bác sĩ Châu Phi mà mấy chục đêm liên tục chúng ta sẽ nghe đi nghe lại lời khai thị của Ngài Ấn Quang. Vậy thì cũng xin tán thán đạo tràng của mình luôn. Trước nay thỉnh thoảng chúng ta cũng có nghe qua lời khai thị này, nhưng có lẽ không được chú ý lắm. Hôm nay mình bắt đầu bàn về lời khai thị này. Diệu Âm xin thành khẩn mong chư vị cố gắng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe lời dạy của Ấn Tổ. Xin được nhắc nhở, chúng ta không những trang nghiêm mà còn nên thanh tịnh nữa thì nghe mới đúng pháp hơn. Trang có nghĩa là trang trọng, tư thế của mình phải trang trọng. Nghiêm là nghiêm túc, trang nghiêm là trang trọng và nghiêm chỉnh lắng nghe. Ngoài ra còn phải dùng cái tâm thanh tịnh nữa thì những lời dạy của Ngài dễ thấm vào tâm. Hy vọng trong suốt 48 đêm này chúng ta sẽ được thấm thật sâu ý nghĩa vi diệu. Nên nhớ rằng trang nghiêm và thanh tịnh khác nhau một chút. Trang nghiêm nặng về hình thức, về tư thế. Ta có thể nói một cuộc diễn hành rất là trang nghiêm, nhưng không thể nào nói rằng một cuộc diễn hành rất thanh tịnh được. Vì thế trong Phật giáo thường thường chư tổ dạy cả hai. Trang nghiêm ý nghĩa là vì hình tướng phải trang trọng, nghiêm túc để tu hành. Ngoài ra các ngài còn dạy về tâm thanh tịnh nữa. Ví dụ khi nghe pháp, chúng ta đừng có khởi lên vọng niệm. Cùng ý nghĩa này, Ngài Ấn Quang nói là chí thành chí kính. Ngài nói chí thành chí kính chính là cái đạo nhiệm màu đưa một chúng sanh trong thời mạt pháp này giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chia sẻ sâu vào lời khai thị này, chúng ta sẽ thấy cái giá trị của trang nghiêm thanh tịnh. Có trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe thì chư vị sẽ thấy lời của Tổ Ấn Quang thật sự tuyệt vời, cao diệu vô cùng. Lời khai thị này được nhiều người tôn xưng là quy tắc tu học. Quy tắc tu học tức là tất cả những gì mà người học Phật cần làm đúng như vậy để được thành tựu. Khởi đầu Ngài nói, bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kiếm dưới hòa. Quý vị nghe thử lời này có gì cao không? Chắc chắn có nhiều người nói rằng không cao gì đâu. Trên kiếm dưới hòa đâu có gì xa lạ. Chẳng qua cũng giống như lời mẹ dạy con, bà ru cháu mà thôi. Nhưng một khi giữ được lòng thành kính để trang nghiêm thanh tịnh tiếp nhận rồi, chúng ta mới thấy chỉ bốn chữ khởi đầu tại gia, xuất gia thôi cũng đã hàm chứa cả một đạo lý thâm sâu bên trong rồi. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, khi nghe pháp, hầu hết ít có trường hợp chúng ta nghe đến câu này. Nhưng Ngài Ấn Quang lại bắt đầu bằng câu bất luận là người tại gia hay xuất gia, nghĩa là không kể là người tại gia hay xuất gia vẫn được giảng sanh thành đạo. Lời này diễn tả tinh thần bình đẳng rốt ráo của Tổ sư mà ít người để ý đến. Tu hành nhưng vì không để ý đến pháp Phật bình đẳng, nên nhiều người thường cứ để tâm phân biệt chấp trước xảy ra quá nặng bên cạnh đường tu. Một khi đã vướng vào tâm phân biệt chấp trước thì nhất định đường đạo không thể thành tựu. Một người muốn vượt qua tam giới bắt buộc phải phá chấp trước. Chấp trước thuộc về kiến tư phiền não. Kiến phiền não có tới 88 phẩm, tư phiền não có đến 81 phẩm. Một người mà phá được 88 phẩm kiến phiền não, phá thêm 81 phẩm tư phiền não, rồi người ta phải sanh lên trời, xuống lại thế gian, lên xuống 7 lần như vậy mới đạt được thánh quả A-la-hán, vượt qua sanh tử luân hồi. Vì thế, vấn đề chấp trước này không phải là chuyện tầm thường đâu. Trong khi đó, Ngài Ấn Quang chỉ nói một câu thôi, mà nó hàm nghĩa đầy đủ trong đó rồi. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, đều có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành đạo. Chư vị nghĩ thử, hàm nghĩa này có thâm sâu không? Có cao siêu không? Tại vì sao vậy? Tại vì tất cả mọi người đều có chủng tử Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhất thiết là tất cả. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Một chúng sanh có Phật tánh, nên cái vốn căn bản của họ là được giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thành đạo, hoặc ít ra cũng có thể vượt được qua tam giới để thoát ly sanh tử luân hồi. Chỉ vì vấn đề chấp trước chưa xóa được mà bị vướng nạn trong dòng sanh sanh tử tử. Khi Ngài Ấn Quang xiển dương pháp môn Tịnh Độ, Ngài mới thấy rõ ràng là một câu A-di-đà Phật đưa chúng ta vượt qua sanh tử luân hồi. Cái giá trị của nó là bằng ba đại A-tăng kỳ kiếp tu hành của những người tự lực tu chứng để vượt qua cái ách nạn sanh tử này. Mà xin nhớ, ba đại A-tăng kỳ kiếp đó không phải để dành cho hàng phàm phu tục tử chúng ta đâu. Nghe cho kỹ điểm này mới thấy là lời khai thị của Ngài Ấn Quang đã hàm nghĩa thâm sâu lắm, cao diệu lắm mà mình không hay. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, lời nói này rõ ràng Ngài vô cùng trân quý những người tại gia niệm Phật trong thời mạt pháp này. Suốt đời của Ngài, Ngài không nhận một đệ tử xuất gia nào hết. Tại vì Ngài nói, một người tại gia quyết lòng niệm Phật, cũng một đời này giảng sanh Tây Phương thành đạo. Một người xuất gia quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, cũng một đời giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sự thành tựu giống nhau. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đưa ra hai hình thái. Ngài nói một người xuất gia niệm Phật và một người tại gia niệm Phật có công đức như nhau, không khác nhau. Người ta hỏi rằng tại sao như vậy? Một người thì cắt ái ly thân, công phu tu hành rất cao, phẩm hạnh tốt. Một người thì đầy dễ nghiệp chướng, ở tại gia dễ tạo nghiệp, tại sao lại giống nhau? Ngài nói cuộc sống thì khác nhau, nhưng câu A-di-đà Phật thì giống nhau. Câu A-di-đà Phật có nghĩa là chân tâm tự tánh của mỗi chúng ta. Chân tâm tự tánh đều là Phật cả, nên giống nhau. Ngài đưa ra ví dụ, có hai thỏi vàng giống nhau. Một thỏi vàng thì được gói bằng một miếng vải rất đẹp, một miếng vải nhung. Một thỏi vàng thì được gói bằng mảnh vải rách nát, dơ bẩn. Ngài nói hai thỏi vàng đó có giá trị ngang nhau. Hay vô cùng. Đây là những cách nói của chư tổ nhằm diễn tả tinh thần bình đẳng thành đạo. Hôm nay bàn vào lời của Ngài Ấn Quang, chúng ta mới thấy ý nghĩa của nó thâm sâu vô cùng. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại gia, Ngài là một vị thái tử. Khi đắc đạo thành Phật rồi, Ngài không dùng lụa là nhung gấm nữa. Ngài không mang dép nữa mà đi chân không. Ngài mặc một chiếc áo bình thường, tay cầm bình bát đi khất thực. Tại sao vậy? Tại vì Ngài muốn diễn tả đến tánh bình đẳng cho chúng sanh biết. Ở xứ Ấn Độ thời đó, sự phân chia giai cấp rất nặng. Vì phân biệt chấp trước nặng quá, nên chúng sanh ở đó chịu nạn cũng quá nặng, khó có cơ hội thoát dòng sanh tử. Khi thị hiện thành Phật rồi, Ngài liền xóa đi cái nạn phân biệt giai cấp này. Ngài dùng hình thức một người ăn xin để biểu diễn tánh bình đẳng này. Người ăn xin ở Ấn Độ lúc đó chỉ là giai cấp nô lệ tồi tệ, không có một địa vị nào hết. Ngài dùng cái hình tướng nô lệ tồi tệ đó để diễn tả cho chúng ta biết rằng người ăn mày tồi tệ này vẫn có Phật tánh, vẫn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vẫn thành đạo như thường. Phương thức của Ngài chính là thân giáo để khai thị cho chúng sanh giác ngộ về thật tướng của vũ trụ nhân sinh. Đừng bao giờ khởi tâm chấp trước phân biệt. Trở lại với lời khai thị của Ngài Ấn Quang, Chỉ cần một câu, bất luận là tại gia hay xuất gia, đều có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đã hàm ý nghĩa tất cả chúng sanh đều bình đẳng trên phương diện Phật tánh. Như vậy thì chúng ta đang niệm Phật ở đây là hình tướng của người tại gia. Nếu người nào có mặc cảm rằng người tại gia không thể giảng sanh, người tại gia không thành Phật được, thì bắt đầu từ bây giờ phải bỏ ngay cái chấp trước này đi. Để chi vậy? Để chúng ta được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ, trong pháp niệm Phật, niềm tin là sự khởi phát đầu tiên quan trọng nhất, bắt buộc phải giữ vững. Mong chư vị hiểu rõ được đạo lý này, rồi những ngày tiếp theo chúng ta tiếp tục mổ xẻ rõ thêm, giúp cho chúng ta một lần đi niệm Phật như thế này, mình tin tưởng hơn, rõ ràng mình đang đi gần tới Tây Phương Cực Lạc hơn. Nhất định mình sẽ gặp Đức Phật A-di-đà trên cảnh giới Tây Phương, cả Quán Âm, Thị Chí cùng Đại Thánh chúng. Một đời ta thành đạo. Mong chư vị tin tưởng vững vàng. Nam Mô A-di-đà Phật.